Ta có thể đúc kết lại những gì đọc ở trong phần thứ nhất bằng một câu của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Thánh Phaolô viết thế này: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Một cách đơn sơ, ta ở trong cái hội trường này, ta không nhìn thấy, nhưng mà ta biết là phải có người làm ra cái hội trường này chứ. Thì ta sống ở trong vũ trụ cũng vậy. Thánh Phaolô diễn tả điều rất đơn sơ thôi. Và Thánh Augustino cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy. Ngài viết thế này: hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của khí trời và bầu trời. Hãy hỏi tất cả những thực tại ấy, thì tất cả sẽ trả lời bạn: hãy xem đó, chúng tôi quá là đẹp. Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hóa đó nếu không phải là đấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay? Thánh Augustino này ông ấy nói về cái đẹp nhiều lắm, mà trong đó có một lời cầu nguyện liên quan đến cái đẹp. Ôi cái đẹp, tôi yêu người chậm trễ giường nào. Ngài có ý diễn tả là ngày trước đó là ngài chạy theo cái vẻ đẹp của xác thịt đó, mà không khám phá ra Chúa mới là cội nguồn của cái đẹp. Cho nên yêu Chúa muộn màng quá. Thế tất cả lời của Thánh Phaolô hay là Augustino đều diễn tả cùng một điều thôi. Các anh chị đi ra vùng biển chẳng hạn, không biết là buổi sớm mai mà mình đi lên trên ngọn núi nhìn ra biển khơi tít tóc như vậy, thấy hùng vĩ, mênh mông, bao la, mình có cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên không? Cảm nhận được sự vĩ đại của Thiên Chúa đấng tạo hóa, và cảm nhận cái sự bé nhỏ mong manh của mình. Nói như vậy có nghĩa là có bao giờ chúng ta cầu nguyện khi đối diện với thiên nhiên không? Hay mình chỉ nghĩ là mình cầu nguyện là vào nhà thờ thôi? Đang khi mình chiêm ngắm một cánh hoa rất đẹp, mình bước vào trong một cánh rừng, đi trên một sườn đồi, nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời, tất cả đều là cơ hội để có thể cầu nguyện. Và mẹ của Thánh Don Bosco, bà ấy hay dẫn con đi ra ngoài cánh đồng, chiêm ngắm cây cỏ thiên nhiên, rồi dạy con cầu nguyện với Chúa. Mình ở Sài Gòn không thấy đâu, chỉ thấy bê tông không à. Thiên nhiên thì dần dần biến mất hết. Nhưng mà cái điều mà tác giả gợi lên cho chúng ta đó là ở chỗ đó. Sao mỗi một lần mình chiêm ngắm vũ trụ, chiêm ngắm thiên nhiên, tâm hồn của mình được nâng lên, khám phá sự hiện diện của Chúa, cầu nguyện với Ngài. Thế rồi điểm kế tiếp là Thiên Chúa tỏ mình ở trong lịch sử. Tác giả sách Huấn Ca nói đến lịch sử dân Chúa. Chúng ta cũng có thể nói đến lịch sử thế giới, lịch sử đất nước mình, và có lẽ gần gũi nhất là lịch sử cuộc đời mỗi một người. Cho nên tôi nhớ không lầm thì ít nhất là một hai lần tôi đã nói với các anh chị về một phương pháp cầu nguyện gọi là kinh nguyện hồi tưởng đó. Cầu nguyện bằng cách nhìn lại cuộc đời của mình từ bé cho đến bây giờ, nó có những biến cố nào, có những con người nào ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời mình, có những sự thay đổi nào trong cuộc đời mình. Nhìn lại như vậy để khám phá ra rằng Chúa hiện diện ở trong cuộc đời của mình. Và khi các anh chị khám phá ra Chúa có mặt ở trong cuộc đời của các anh chị, thì lời cầu nguyện đó là tuyệt vời. Nó không chỉ là lý thuyết nữa, mà nó trở thành cái cảm nghiệm của cuộc sống. Nó trở thành cái kinh nghiệm sống của bản thân. Mình cảm nhận sự hiện diện của Chúa, chứ không phải chỉ là lý thuyết ở trong đầu óc. Kinh nguyện và hồi tưởng. Cho nên khi đọc một sách Huấn Ca mà về việc Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử, tôi không muốn nói những chuyện cao xa, mà tôi muốn nhắc các anh chị cái việc rất đơn sơ. Hồi tưởng lại cuộc đời của mình để khám phá sự hiện diện của Chúa. Đấy là bài học giáo lý rất là cần thiết ở trong sách Huấn Ca.